Nhưng mà cái đêm đó thì ngài mới nằm mộng, nằm mơ, ngài mới mơ màng, ngài mơ màng ngài thấy có ba vị thánh thân tướng sáng rỡ, vị là cái thân tướng sắc vàng, vị là thân tướng sắc màu bạc, vị là thân tướng sắc như lưu ly. Ba vị mới hiện đến, mới hỏi sao mà ông lại muốn chết, muốn bỏ thân hay sao. Phật dạy là dạy người phải chán cái thân này, nhưng mà Phật không có dạy hủy hoại cái thân này. Dạy chán nó, nhưng mà không phải dạy hủy hoại nó, phải mượn nó để mà tu hành, hoặc là mượn nó để mà làm Phật sự. Còn ông á, ông sở dĩ mà ông bị cái bệnh khổ như vậy đó, đó là do đời trước ông đã từng làm cái vị vất vương, tức là làm vua. Nhưng mà khi làm vua đó thì ông đem quân đánh chỗ này chỗ kia quá nhiều, do đó mà giết hại rất là nhiều người. Thì cái tội đó đáng lẽ là ông phải bị đọa, không bị đọa sâu đọa nặng, nhưng mà nhân hôm nay là ông là tu hành Phật pháp, ông dạy giảng đạo lý, cho nên cái phước nó rất lớn, do đó mà nó chuyển cái nặng thành cái nhẹ, mà ông bị cái bệnh nó hiện đời này thôi thì đó là qua cái sông đó là ông lại được nhẹ, thì cái đó là chuyển nặng thành nhẹ rồi, ông chứ có buồn. Bây giờ ông hãy ẩn nhẫn ông chịu, thì 3 năm nữa có vị tăng từ bên Đông Độ đó qua đây để mà học đạo, thì ông chờ gặp vị đó để mà ông truyền dạy chánh pháp đại thừa cho vị đó, thì đến lúc đó thì cái bệnh ông nó cũng sẽ theo đó mà nó hết. Thì ngài giới thiệu ngài nghe như vậy thì ngài mới biết được cái đây là cái bệnh của mình là do cái nhân đời trước. Nhân đời trước là làm vua rồi đi giết ra quá nhiều, cho nên là đây là cái quả đến đây thôi, thì ngài mới nhẫn chịu. Thì quả thật cho nên bây giờ gặp ngài Huyền Trang đến, ngài hỏi ra thì ngài biết, cho nên ngài mới cảm động á, cảm động ngài rơi nước mắt. Thì quả thật khi ở đây thì ngài mới thâu ngài Huyền Trang ở đó, thì ngài dạy và bệnh của ngài từ đó cũng là nó hết, nó nhẹ. Thì như vậy đó là để cho thấy, nghe không, hiểu được cái nhân, thấy không, hiểu được nhân thì mình can đảm, là can đảm rồi mình nhận, rồi mình chuyển hóa, chứ không có trách trời trách Phật, phải không? Và như vậy thì nghĩa là nó mới là cái hiểu nó đúng đắn, phải không? Như vậy thì quý vị thấy bây giờ hiểu được như vậy đó thì gặp khổ là không có quán, cũng không có kết thêm khổ, phải không? Có khi mình gặp những cảnh nghịch thì mình không biết rồi mình lại kết thêm nữa, mà kết thêm nữa thì nó càng khổ thêm, phải không? Còn biết như vậy đó thì mình lại cởi mở, cởi mở chứ không có kết thêm, phải không? Chẳng hạn nó có những cái trường hợp mà mình không biết đó, mình không có ngừa cái nhân đó, là cứ tạo cái quả không đó, thì rồi cứ tạo cái nhân không thì nó cứ kết hoài, kết khổ hoài. Đây là cái câu chuyện mà coi như mình một vị sư thân mà biết được là cái mình nhận chịu để mà chuyển hóa. Còn có một câu chuyện như là cũng là thời Đức Phật đó, nhưng mà thời trước Phật thì ở trong đó có gia đình, gia đình đó là chỉ có bà mẹ, chỉ còn bà mẹ với một cái người con trai, tức là người con trai là mồ côi cha, còn bà mẹ già ở nuôi thì anh nuôi bà mẹ cũng rất có hiếu, lo làm lụng để nuôi. Nhưng mà rồi cái thì lớn lên rồi bà mẹ bà mới thấy lớn rồi mà có một mình, cho nên bà mới tính và đi để mà lo để cưới cho anh một cô vợ để mà phụ lo. Thì sau đó cưới cô vợ về ở thời gian lâu mấy năm mà cũng chưa có sanh con, thì bà mẹ bà cũng lớn tuổi, bà mới nóng, bà bàn, bà mới tính là thôi cưới thêm người vợ kế nữa để cho có sanh con mà để mà nói giỏi, như để phụ giúp. Nhưng mà anh chàng này thì anh rất là tốt, anh không chịu, anh không chịu chuyện đó. Nhưng mà cái người vợ đó thì nghe như vậy thì bà mới nghĩ là nếu mà để mà bà mẹ bà đi cưới vậy thì sau này có khi thì bà thì mình lại mất cái uy tín đi, không thôi vậy cô mới tự động cô đi kiếm một cái cô gái ở trong gần xóm đó để mà cô cưới cho anh, nhưng để giữ ý cô nữa. Thì khi cưới về đó thì cô mới dặn khi nào mà em có thai thì em cho hai chị để chị biết để chị mừng. Thì cái cô vợ kế đó nghe vậy thì cũng thật thà, khi có thai thì báo cho cô biết. Khi báo á thì cô mới nghĩ bây giờ mà nếu để cái cô này mà khi mà sanh ra được đứa con á thì giờ có con thì người chồng sẽ quý cái người này hơn mình đó, mình dần dần mình sẽ coi như là mất cái ăn cái tình đối được quý trọng. Cho nên cô mới tìm cách, mới đầu thì cũng giống như săn sóc rồi đàng hoàng, nhưng cô lựa cơ hội cô mới để thuốc phá thai trong cho cô kia uống thì hư cái thai. Lần thứ hai cũng như vậy, tức là hai lần đều nghĩa là bị hư hết. Thì những cái chị em bạn của cô này á, nghe thấy vậy thì biết rồi, thấy không? Mới nói nghĩa là coi như là chị bị cái bà vợ lớn đó là bà phá rồi đó, thì phải từ đây phải cẩn thận, thấy không? Thì cô này cô nghe rồi cô cũng nghiệm lại rồi cô cũng biết như vậy, cho nên cái lần này thì cô giấu luôn, cô không nói hết. Thì khi có thai cô cũng giấu luôn, tới khi mà cái thai nó thành nó lớn ra thì cô vợ lớn mới biết, mới phát hiện. Thì phát hiện thì nó hơi trễ, nhưng mà rồi cô kia cũng quyết chí, cô cũng phá, cũng tìm cách phá, nhưng mà phá thì cái thai bị nó lớn rồi, cho nên sau đó thì nó hư mà nó làm ảnh hưởng tới cái tính mạng của người mẹ luôn, thứ hai mẹ con đều chết. Nhưng mà trước khi sắp chết á thì cô này cũng quán hận, được phá hai lần, tới lần thứ ba cô quán hận, cô thề là đời sau là phải cô phải báo lại cái chuyện này mới được, chứ không thể bỏ qua. Thì khi chết á thì cái cô vợ sau đó mới sanh làm một con beo cái, còn cô vợ lớn này sau đó thì anh chồng anh nghe ra thì anh biết, cho nên anh đánh đập rồi thành bệnh rồi cũng chết theo. Tiếp theo mới sanh làm con nai cái, thì mỗi lần con nai cái mà sanh con thì beo cái tới nó ăn. Là hai lần như vậy, tới lần thứ ba ăn luôn nai mẹ luôn. Thì con nai mẹ nó bây giờ khi chết thì nó cũng hận vậy, thì nó cũng thề sao nó cũng phải trả lại cái đó. Thì đời sau cái con nai cái đó, nó mới sanh làm con mèo cái. Còn con beo cái thì nó sanh làm con gà mái. Thì mỗi lần con gà mà nó đẻ ra thì cái đợt đầu á thì con mèo con cái nó tới nó ăn hết, ăn đợt đầu, ăn đợt thứ hai, đợt thứ ba ăn luôn con gà mẹ luôn. Thì vậy cứ lẫn quẩn sanh tới sanh luôn vậy là mấy trăm đời như vậy. Tới cái đời sau cùng á là tới cái đời đó lại sanh lên gặp thời Đức Phật. Thì một bên á thì sanh làm con dạ xoa, tức là cái loài mà ăn thịt người đó, tức là quỷ mà ăn thịt người. Còn một bên thì sanh làm con gái của một cái gia đình cũng khá giả. Thì con gái, người gái đó khi lớn lên thì có chồng thì sanh được đứa con đầu lòng rất là cũng là tốt. Nhưng mà khi sanh đó thì dạ xoa nó nghe ra thì nó mới tới, bị cái quan trái mà thì nó tới, nhưng mà nó hiện giả như là một cái người chị em bạn của cái cô đó vậy, tới cái xin vào thăm. Thì trong gia đình đâu có biết gì, tưởng là chị em bạn thiệt, cho vào thăm thì nó bồng đứa bé lên, nó giả bộ như là nó hung hết rồi, cái thì nó bồng nó chạy nó ăn thịt luôn, ăn thịt đứa bé. Lần thứ hai cũng như vậy. Thì tới lần thứ ba thì cái cô này cũng sợ quá, không dám ở đó nữa, phải cùng với anh chồng dẫn đi về nơi quê xa để tránh. Thì trong cái thời gian đó là cũng may là con dạ xoa đó là nó bị sống dưới cái quyền cai quản của cái vị thần Tứ Thiên Vương á. Thì lúc đó là nhằm cái kỳ phải đi công tác, thần Tứ Thiên Vương là phải gọi đi công tác một thời gian, cho nên nó không có kịp ở đó để mà nó theo dõi. Khi mà hết mãn rồi về á thì thấy về nó tìm thì thấy đâu mất chỗ này rồi, thì nó mới đi tìm kiếm. Thì trong thời gian đó thì bên kia thì cô kia đã sanh ra rồi thì cái đứa bé cũng lớn lên, cũng đã coi như là thời gian đã qua, không mà cũng coi như là mấy tháng rồi, không mà thì tưởng đâu là coi như xong chuyện rồi. Thì sau đó mới hai chồng mới bàn là thôi giờ đi về lại, coi như chắc là đã qua. Thì khi bồng đi về đó thì đến cái chỗ tinh xá của Đức Phật, thì lúc đó có cái hồ nước ở gần, thì trời nóng nực thì anh chồng anh mới đi xuống đó anh tắm trước, thì người vợ đó ở trên giữ đứa bé. Thì lúc đó con dạ xoa nó lại đuổi tới kịp. Thì cô này cũng quýnh quá, thấy dạ xoa tới rồi, thấy không? Thì mà anh chồng á thì mắc ở dưới nước rồi, làm sao kêu đây? Cô quýnh quá, cô mới ôm đứa bé, cô chạy thẳng vào tinh xá. Lúc đó gặp Đức Phật đang thuyết pháp. Rồi cô mới quýnh quá, cô chạy ngay tới Đức Phật luôn. Cô bồng đứa bé, cô dâng lên Đức Phật. Cô nói là xin Phật, con xin cúng đứa bé cho Phật, Phật cứu dù nó. Thì Phật biết, Phật biết rồi. Thì lúc đó thì dạ xoa đó cũng đang đuổi tới, nhưng mà đuổi tới cổng thì bị các vị chư thiên mà giữ cổng đó, đâu có cho vào. Thì Phật mới kêu, thầy bảo cho vào. Thì khi vào đó thì Đức Phật mới giảng, mới dạy để cho biết. Phật nói là các con đó có biết cái nhân quả này tại sao không? Thì Phật mới giải thích cái nhân quả từ những cái đời trước đó, nó quan trái như sao đó, cho tới bây giờ là phải như thế này. Giảng xong không? Thì Phật mới nói bài kệ,